Chương 2: Ở nhà một dân chài Noroe. Căn nhà của bác Hexebom cũng như mọi nhà khác ở Noroe được phủ bằng một lớp cỏ mọc xanh và ghép bằng những tấm gỗ thông to theo lối cổ truyền ở vùng Scandinav. Hai phòng lớn ở giữa được ngăn bằng một lối đi dài và hẹp thông ra nhà kho để thuyền, các dụng cụ đồ nghề đánh cá và hàng đóng cá tuyết vùng Na Uy và băng đảo. Loại cá này sau khi phơi khô, người ta đem bán cho các nhà buôn. Mỗi căn phòng đều vừa làm nơi tiếp khách, vừa làm nơi ngủ. Các đồ dùng để ngủ như khăn trải giường và chăn làm bằng da thú được để trong những cái hộc đặc biệt ẩn trong tường gỗ và chỉ được lấy ra lúc ngủ đêm. Sự trang bị thuận tiện này cũng như những bức tường mới sơn lại màu trắng, các bếp lò cao ở góc nhà, trong đó luôn luôn có bó củi to, cháy tách tách vui tai, đem lại cho những căn nhà bình dị sự tươm tất và ấm cúng vốn chưa phải là đặc trưng của những căn nhà nông dân ở Nam Âu. Buổi tối hôm ấy, cả gia đình bác Hexebom sum họp quanh chiếc bếp lò. Trên bếp, món cá trích xông khói, cá hồi và khoai tây đang được nấu trong cái nồi to, lửa để riu riu. Bác Hexebom ngồi trên chiếc ghế gỗ cao đan lưới. Công việc bác thường làm những khi không đi biển hoặc ra bãi phơi cá. Đó là một ngư phủ mặt đỏ ao, dải dầu sương gió, tóc sớm hoa râm, mặc dù bác đang ở độ sung sức. Con trai bác tên là Otto, một chú bé 14 tuổi, cao lớn, giống cha như đúc, chắc chắn sau này sẽ trở thành người đánh cá giỏi. Còn bây giờ, chú đang cố sức nắm bí mật của quy tắc tam suất, viết chi chít những con số lên một tấm bảng con làm bằng graphite. Cánh tay lực lượng của chú hình như thích hợp với việc chèo thuyền hơn là một việc như thế. Eric đang cúi trên chiếc bàn ăn say mê đọc một cuốn sách dày về lịch sử, mượn của thầy giáo Manzarius. Bên cạnh chú là bà Katrina, một phụ nữ nhân hậu đang xe sợi một cách thanh thản. Còn Vanda tóc vàng, cô bé chừng 10, 12 tuổi, ngồi trên chiếc ghế thấp miệt mài, đan một chiếc bích tất dày bằng len đỏ. Chú chó vàng to đốm trắng, lông xoăn như lông cừu, nằm khoanh dưới chân cô. Sự yên lặng cứ như vậy kéo dài ít nhất một tiếng đồng hồ. Cây đèn bằng đồng đầy ắp dầu cá với bốn chiếc bấc tỏa sáng đều đặn khắp nơi trong căn nhà thanh bình này. Nói cho đúng, sự im lặng đã bắt đầu đè nặng lên bà Katrina. Mấy lần bà đã định lên tiếng gọi chuyện. Cuối cùng bà không nén được nữa. Bà nói: "Tối nay làm việc như vậy là đủ rồi, bây giờ đi ăn tối thôi." Eric răm rắp nghe lời bà, ôm cuốn sách dày của mình, chuyển sang ngồi gần bếp lò. Còn Vanda thì cất đồ đen lại chỗ tủ buffet lấy đĩa và thìa. Bà Katrina nói: "Otto này, có phải con bảo hôm nay Eric nhà ta đã trả lời bác sĩ khá lắm phải không?" Otto khoái chí kêu lên: "Trả lời khá hả? Nó nói y như đọc trong sách ấy, thật đó. Đến con cũng không hiểu vì sao mà nó lại biết hết được những chuyện ấy nữa. Bác sĩ càng hỏi thì nó càng trả lời lắm. Mà nó nói cứ lào lào ấy chứ. Thầy Manzarius hài lòng hết chỗ nói luôn." Vanda nói vẻ nghiêm túc: "Cả em cũng rất là hài lòng nữa." "Dĩ nhiên rồi, cả nhà ta đều vui chứ. Mẹ ơi, giá mẹ thấy chúng con ngồi há hốc miệng như thế nào nhỉ? Chúng con nó chỉ sợ bị gọi lên thôi. Thế mà nó thì chả sợ gì hết. Trả lời bác sĩ ký ư như là thầy giáo nói với chúng con á." Eric nói, thấy mọi người ngợi khen mình quá, nên tỏ ra rất lúng túng. Thầy Manzarius sánh ngang với bất kỳ các bác sĩ nào đó, và tất nhiên là thầy hiểu biết chẳng kém ai đâu. Bác ngư nhân già mỉm cười tán thưởng. Ông nói đôi tay chai sần vẫn không rời công việc: "Thằng bé nói đúng. Thầy Manzarius nếu muốn á, thì rõ ràng là ăn đứt tất cả các bác sĩ ở thành phố này. Giả lại thầy giáo không dùng học thức thông thái của mình để làm cho những người nghèo bị khánh kiệt." Eric tò mò hỏi: "Thế chả nhẽ bác sĩ Svarianova đã làm cho ai đó bị khánh kiệt rồi sao?" "Nếu mà điều đó xảy ra thì cũng không phải lỗi tại ngài ấy. Nhưng bố nói để cho cả nhà biết và mọi người có thể tin ở bố rằng bố thấy chẳng vừa lòng chút nào về cái nhà máy của ngài ấy đã được xây dựng và đang hung đầy khói trên bờ vịnh kia. Mẹ các con có thể khẳng định với các con rằng Trước đây chúng ta tự sản xuất dầu cá và bán được 200 kuron. Còn bây giờ thì xin đủ. Không ai muốn mua dầu cá chưa tinh chế nữa hoặc trả rẻ đến mức không đủ chi phí đi đường. Chỉ còn mỗi một cách là bán gan cá tuyết cho nhà máy thôi. Nhưng có trời chứng giám, viên quản lý của bác sĩ lần nào cũng cố đòi mua rẻ hơn. Bố vất vả lắm mới bán được 45 kuron thôi, nhưng cái công bỏ ra phải gấp 3 lần so với trước. Đấy, vì sao mà bố bảo rằng đó là điều bất công? Thà bác sĩ cứ lo chữa bệnh cho bệnh nhân của mình ở Stockholm, còn hơn là đoạt nghề với cướp công của chúng ta. Mọi người lặng thinh sau những lời nói cay đắng ấy. Có đến mấy phút đồng hồ, chỉ nghe thấy tiếng đĩa lách cách nơi Vanda đang dọn cơm. Trong khi đó, người mẹ lấy thức ăn để vào một cái đĩa to bằng sứ tráng men. Eric suy nghĩ sâu sắc về những lời của bác Hexibom. Trong óc chú đã nảy ra những lời phản ứng mơ hồ, và chú là người thẳng thắn lắm, nên đã nói rõ những điều suy nghĩ của mình ra. Bố ạ, con cảm thấy bố tiếc món tiền lời của những năm qua là đúng. Nhưng mà buộc tội bác sĩ Svarion Rona đã làm giảm mất số tiền ấy thì hoàn toàn không hợp lý. Chẳng lẽ dầu cá của ông ấy không tốt hơn của chúng ta sao? Tốt hơn à? Chỉ trong hơn thế thôi. Ừ, mà người ta nói rằng dầu của ông không có mùi khói như của chúng ta. Vì vậy tất cả đàn bà con gái thành thị đều ưa dùng thứ dầu ấy hơn. Nhưng mà làm sao biết nó có chữa được bệnh phổi như dầu cá tốt lành trước đây của chúng ta không? Dù với lý do nào đi nữa thì người ta vẫn chọn dầu của ông ấy. Còn vì đây là thứ thuốc chữa bệnh rất tốt, thì điều quan trọng là bệnh nhân dùng nó không cảm thấy ớn. Bởi vậy, nếu thầy thuốc tìm được cách giảm bớt mùi vị khó chịu của thuốc, thay đổi phương thức chế tạo, thì đương nhiên ông ta phải chiếm được ưu thế hơn chứ. Bác Hexibom gãi gáy, ông trả lời với vẻ tiếc nuối. Tất nhiên, có thể đây là trách nhiệm của ông ấy, trách nhiệm của một bác sĩ, nhưng cũng đừng vì thế mà cản trở những cái ngư dân nghèo kiếm sống như mình chứ. Eric phản đối bố một cách rụt rè. Như con biết á, thì ở nhà máy của bác sĩ có hơn 300 người làm. Trong khi đó theo bố nói, ở Noroe không có đến 20 người làm nghề này thôi. Bác Hexibom kêu lên. Vì công việc ấy bây giờ có đáng giá đâu. Bà Katrina nói khi thấy cuộc tranh luận mỗi lúc một gay gắt hơn mức bà tưởng. Thôi thôi đủ rồi, cơm tối đã dọn xong, mời cả nhà ngồi vào bàn. Eric hiểu rằng những lời phản ứng tiếp theo sẽ là không thích hợp, nên không đáp lại lời kết luận của bố nữa và ngồi vào chỗ thường ngày của mình sau bàn ăn, cạnh Vanda. Chú hỏi, cố ý lấy sang một câu chuyện khác. À, bác sĩ và thầy Mansarius gọi nhau bằng mày tao, như vậy hai người là bạn với nhau từ nhỏ phải không bố? Bác ngư dân già nói và ngồi vào bàn. Dĩ nhiên rồi, cả hai người đều sinh ra ở Noroe, nên bố còn nhớ thời họ chơi với nhau trên bãi đất trước cổng trường. Mặc dù bố trẻ con hơn họ có 10 tuổi, Manzarius là con trai ông bác sĩ chữa bệnh cho nhà ta, còn Svarion Rona là con trai của một người đánh cá rất là bình thường. Nhưng từ đó đến nay ông ấy đã thay đổi nhiều lắm rồi. Người ta bảo ông ấy là triệu phú, sống ở Stockholm, trong một tòa lâu đài đàng hoàng. Phải rồi, có học là có của mà lại. Bác ngư nhân vừa nói xong câu ấy, định nhúng thìa xúc món cá nấu khoai tây đang bốc hơi nghi ngút, bỗng ngưng lại vì có tiếng gõ cửa. Ngoài hiên, vang lên một giọng nói sang sảng. Có thể cho vào được không, thưa ông chủ Hexibom? Và không đợi trả lời, chính người mà họ vừa mới nhắc đến đã bước vào phòng, mang theo luồng không khí lạnh giá. Bà đứa trẻ kêu lên, trong khi đó cả ông bố, bà mẹ đều vội vàng đứng dậy sau chiếc bàn. Nhà bác sĩ Svarion Rona! Nhà bác học nói và bắt tay người đánh cá. Hexibom thân mến của tôi, đã bao nhiêu năm nay rồi chúng mình không gặp nhau, nhưng tôi vẫn chưa quên người cha tuyệt diệu của anh và nghĩ rằng tôi có thể ghé thăm anh một cách tự nhiên với tư cách là người bạn thời niên thiếu. Người đánh cá thật thà hơi có vẻ lúng túng, và vì vừa mới đứng ra tố cáo bác sĩ xong, bây giờ không biết phải đáp lời ông ta như thế nào, chỉ biết nắm tay chặt và cười niềm nở. Còn vợ ông trong khi đó rối rít thúc giục con cái. Mau lên nào Otto, Eric, giúp ngài bác sĩ cởi áo khoác ra. Còn con, Vanda, lấy thêm đĩa và thìa ra đi. Bà Katrina vốn mến khách như mọi bà chủ nhà Na Uy khác. Nói thật lòng á, các bạn cứ tin là tôi sẽ không từ chối món ăn hấp dẫn này đâu nếu tôi đói. Nhưng mới cách đây một tiếng đồng hồ, tôi đã dùng bữa với ông bạn Mansarius của tôi rồi. Giá biết sẽ gặp các bạn đang bữa thì tất nhiên là tôi không đến sớm thế này. Xin đề nghị các bạn là cho tôi một điều là các bạn đừng bận tâm về tôi và cứ tiếp tục dùng bữa tối đi. Người phụ nữ nhân hậu khẩn khoản yêu cầu. Thế thì mời ngài uống với chúng tôi một tách trà nhỏ với mức Snodgrass vậy. Bác sĩ trả lời sau khi đã tìm được ghế ngồi thuận tiện trên các ghế banh lớn. Uống tách trà thì tôi đồng ý, nhưng chỉ với điều kiện là trước hết các bạn ăn tối đi đã. Vanda nhẹ tay đặt lên bếp một siêu nước và lẻn sang phòng bên bí mật như một nàng tiên vậy. Còn tất cả những người khác với bản tính tế nhị hiểu rằng có nài nữa cũng chỉ làm bác sĩ thêm ngại ngùng thôi, nên họ tiếp tục ăn. Mấy phút sau, bác sĩ đã hoàn toàn tự chủ, vừa chất than vào bếp lò, vừa hơi chân gần lửa. Ông vừa nhớ lại quá khứ, những người quen biết cũ mà nhiều người trong số họ đã mất, và nói về những đổi thay trong nước ở ngay Borgen này. Ông cảm thấy hoàn toàn như ở nhà vậy, và thật lạ lùng, thậm chí ông đã trả lại cho Hexebom vẻ điềm tĩnh thường ngày của bác ấy. Vanda trở vào phòng với một khay gỗ để các đĩa tách nhỏ và đưa mời bác sĩ khéo léo đến nỗi ông không thể nào từ chối được. Đó là món mức Snodgrass Na Uy nổi tiếng, những miếng thịt hươu, cá trích xông khói rắc ớt lên trên, những vụn bánh mì đen, bơ, nguyên chất và các vị khác trộn vào, người ta ăn bất kỳ lúc nào để kích thích khẩu vị. Món Snodgrass đã tỏ rõ công dụng của nó đến mức bác sĩ lúc đầu chỉ nếm theo phép lịch sự, bây giờ đã phải hạ cố với bà chủ nhà, nếm thêm món mức dâu nổi tiếng của bà. Còn để cho đỡ khác, ông đã dùng ít nhất 7-8 tách trà không có đường. Bác Hexebom đặt lên bàn một cái bình bằng sành, đựng thứ skit tuyệt trần, thứ rượu trắng của Hà Lan mà ông đã mua được của thương nhân Hà Lan. Sau đó, khi bữa tối đã xong, bác sĩ nhận từ tay chủ nhà một cái tẩu lớn, nhồi thuốc vào đó và bắt đầu hút. Ai nấy đều rất hài lòng. Chẳng phải nói thêm gì nữa, tảng băng đã bị phá vỡ và bác sĩ bắt đầu cảm thấy ông ở trong căn nhà này như một thành viên gia đình đã từ lâu. Câu chuyện sôi nổi, những lời đùa vui và tiếng cười đã bị chen ngang bởi tiếng điểm 10 của đồng hồ treo tường cũ kỹ để trong chiếc hộp gỗ láng bóng. Bác sĩ nói, đã khuya rồi các bạn thân mến, nếu đã đến giờ các cháu đi ngủ thì tôi có thể nói với bạn những điều quan trọng được. Người mẹ ra hiệu cho các con đi ngủ. Otto, Eric, Vanda chúc mọi người ngủ ngon rồi đi ra ngay. Bác sĩ nói sau một phút im lặng, chăm chú nhìn bác Hexebom. Các bạn chắc ngạc nhiên về sự đột nhập của tôi. Người đánh cá đáp một cách nghiêm chỉnh. Chúng tôi luôn luôn vui mừng khi có khách đến. Ồ, tôi biết. Noroe luôn có tiếng là mến khách mà. Vậy hẳn là các bạn vẫn nghĩ rằng không phải vô cớ mà buổi tối hôm nay, sau khi tôi tạm biệt ông bạn già Mansarius của tôi, là tôi đến đây với các bạn liền. Tôi dám chắc là bà Hexebom thậm chí còn nghi ngại điều gì đó về chuyện này.
Người phụ nữ đáng mến nhận xét một cách xã giao.
Chúng tôi chỉ được biết điều ấy khi nào mà từ ngày nói ra thôi ạ.
Bác sĩ thở dài.
Thôi được, nếu mà các bạn không muốn giúp, thì tôi phải tự khởi sự vậy. Cậu con trai Eric của các bạn là một đứa trẻ siêu phàm đấy bác Hexebom ạ.
Người đánh cá trả lời.
Tôi không phải than phiền gì về cháu cả.
Bác sĩ nói tiếp.
Đối với độ tuổi của mình thì cháu rất thông minh và hiểu biết rộng. Hôm nay ở trường tôi đã kiểm tra kiến thức của cháu và đã phải ngạc nhiên trước những khả năng phi thường của cháu về các môn khoa học và tư duy. Tôi cũng đã phải ngạc nhiên khi biết tên của cháu, bởi vì cháu hoàn toàn không giống và khác hẳn với những trẻ em địa phương.
Người đánh cá và vợ ông im lặng chăm chú lắng nghe. Bác sĩ nói tiếp, có phần hơi sốt ruột.
Nói tóm lại, chú bé này chẳng những hấp dẫn tôi mà còn khiến tôi thật sự quan tâm. Tôi đã nói chuyện về cháu với Mansarius và qua ông ấy, tôi biết được rằng cháu không phải là con trai ruột của ông bà, rằng cháu được đưa về sau một vụ đắm tàu, rằng ông bà vớt được cháu, giáo dục, nuôi nấng và thậm chí đặt tên cho cháu nữa. Mọi chuyện là như vậy, có phải thế không?
Bác Hexebom trả lời một cách nghiêm túc.
Vâng, thưa ngài bác sĩ.
Katrina kêu lên, đôi môi bà run run và nước mắt lưng tròng.
Dù cháu không phải là con cùng máu mủ, nhưng chúng tôi vẫn yêu quý cháu với tất cả trái tim. Chúng tôi không làm điều gì khác biệt giữa cháu với Otta và Vanda của chúng tôi cả, thậm chí là không bao giờ nhắc đến điều ấy.
Bác sĩ nói, những tình cảm ấy đã tôn thêm phẩm giá của bác.
Nhưng các bạn của tôi ạ, tôi yêu cầu các bạn kể cho tôi nghe hết mọi chuyện về cháu bé này. Tôi cố ý tìm đến các bạn là để biết rõ điều đó, và các bạn hãy tin tôi,
tôi cầu chúc cho cháu điều tốt lành nhất. Người đánh cá gãi tai, vẻ như lưỡng lự, xong thấy bác sĩ sốt ruột đợi bác kể, nên cuối cùng bác quyết định và bắt đầu câu chuyện. Bác nói, giọng bùi ngùi.
Mọi việc có đúng như ngài đã biết, quả thực cháu bé không phải con trai của chúng tôi. Thế là sắp được 12 năm kể từ ngày tôi đánh cá ở hòn đảo trắng ngang cửa vịnh biển. Ngài cũng biết đó, đằng sau hòn đảo nhỏ này có bãi cát chạy dài và ở đó có rất là nhiều cá tuyết. Sau một mẻ lưới trùng nhiều cá, tôi thu dọn những đồ nghề cuối cùng của mình và định vươn buồm trở về thì lại trông thấy có cái vật gì trăng trắng lấp loáng ánh nắng chiều và dập trền trôi trên sóng. Biển lúc ấy phẳng lặng lắm và tôi cũng chưa có dội về. Thay vì quay về thuyền Noroe thì tôi đã mò hướng thuyền đến chỗ cái vật trăng trắng đó. 15 phút thì tôi đến nơi, hóa ra đó là một cái chiếc nồi đang bằng những cánh liễu phủ vải muslin và được buộc chặt vào một cái phao cứu hộ hình tròn. Cái nồi ấy được thủy triều đẩy lên vô bờ. Tôi đến gần cái nồi và rất là hồi hộp. Tôi túm lấy chiếc phao nâng lên khỏi mặt nước và khi ấy mới thấy trong nồi có một cái hài nhi tội nghiệp chừng 7-8 tháng tuổi à. Đứa bé nó đang ngủ say. Người cháu thì nhợt nhạt và tím vì lạnh, nhưng mà hình như không có đến nỗi bị đau ốm gì nặng lắm do ảnh hưởng của cuộc hành trình phi thường và nguy hiểm như thế gây ra. Tôi có thể khẳng định điều đó vì cháu bé hét tướng lên khi mà không còn cảm thấy có sóng biển ru rõ nữa. Hồi ấy chúng tôi đã sinh được Otto, vì thế tôi cũng biết cách chăm sóc những cháu bé như vậy. Tôi vội vàng làm một cái núm vú giả bằng khăn, nhúng vô rượu, pha nước và nhét vô miệng cháu. Cháu nín ngay tức thì và hình như có vẻ ưng chịu bài thuốc trợ sức đó lắm. Nhưng tôi biết rằng đối với cháu như vậy là chưa đủ, nên tôi đã nhanh chóng trở về Noroe. Tất nhiên là tôi đã tháo cái nồi con ra và để lên thuyền dưới chân của mình. Tôi vừa giữ chắc cái cần điều khiển buồm, vừa để ý cháu, và tự hỏi là không biết cháu từ đâu dạt đến. Chắc là cháu từ chiếc tàu bị nạn trôi vào đây chăng? Hồi hôm qua có biển động, có bão hoành hành, nhưng cơ cảnh nào đã xui khiến cháu phải lìa xa những người ruột thịt? Ai đã nghĩ ra việc buộc cháu vào cái phao cứu hộ? Cháu bị trôi trên sóng được bao lâu rồi? Có chuyện gì xảy ra với cha mẹ cháu và tất cả những người yêu quý cháu? Biết bao nhiêu câu hỏi đã đặt ra, nhưng vĩnh viễn không trả lời được. Bởi vì chú bé tội nghiệp không thể giải thích được điều gì cả. Nói tóm lại không đầy nửa giờ sau, thì tôi về đến nhà và trao chú bé tìm được cho Katrina. Dạo ấy chúng tôi nuôi một con bò cái và nó trở thành vú em của thằng bé. Được uống sữa thỏa thê và được sưởi ấm gần lửa, cháu bé trở nên kháo khỉnh, hồng hào và nhoẻn miệng cười nơm thật là dễ thương. Đến nỗi nói thiệt lòng, ngay từ đấy chúng tôi đã yêu quý cháu như đứa con trai của mình vậy. Đấy, toàn bộ câu chuyện là thế đó. Chúng tôi chăm sóc, giữ cháu lại nuôi trong nhà và không bao giờ phân biệt đối xử giữa cháu và hai đứa con của chúng tôi. Có phải thế không hả bà nó? Bác Hacseberm quay sang bà Katrina hỏi. Bà chỉ đáp tay lao nước mắt. Tất nhiên là thế rồi, tội nghiệp thằng bé. Một khi chúng tôi nhận cháu làm con trai thì cháu đích thực là con của chúng tôi. Tôi thậm chí không hiểu được vì sao mà Manzarius lại cần phải nói rằng cháu không phải là ruột thịt của chúng tôi. Và người phụ nữ đáng mến ấy đã phẫn nộ sâu sắc về chuyện đó. Sau đấy, bà bắt tay vào việc guồng sợi của mình với vẻ rất hậm hực. Bác Hacseberm khẳng định. Đúng thế, lẽ nào điều ấy lại còn liên quan gì đến ai khác nữa sao? Bác sĩ nói. Các bạn có lý, nhưng có gì đâu mà cần phải khép cho Masarius cái tội bép xép. Lỗi là tại tôi cả, đó là do tôi đã yêu cầu ông ấy tiết lộ cho tôi biết chuyện về chú bé mà sáng nay đã làm cho tôi kinh ngạc. Manzarius đã không có giấu là Eric coi mình như con trai của các bạn, và ở Noroe từ lâu mọi chuyện quên chuyện cháu từ đâu đến rồi. Các bạn cũng thấy đó, tôi đã nói chuyện này khi vắng mặt cháu bé và đã yêu cầu cho cháu đi ngủ cùng với Otto và Vanda kia mà. Các bạn nói rằng lúc thấy cháu thì cháu có thể được 7 hoặc 8 tháng hả? Khoảng thế. Cụ cậu đã mọc được khoảng 4 cái răng, và tôi cam đoan với ngài rằng sau đó răng của ổng cứ mọc ra tua tủa à. Axeberm vừa nói vừa cười. Katrina hào hứng bắt lời theo. Ồ, đó là một thằng bé tuyệt diệu. Dạm dở, trắng trẻo và mũm mĩm. Còn chân tay nó đó hả? Cứ gọi là nhìn không biết chán. Bác sĩ Svarion Rona hỏi. Thế lúc ấy cháu mặc thế nào? Axeberm không trả lời câu nào, nhưng vợ ông tỏ ra ít giữ gìn ý tứ hơn. Bà kêu lên. Như một hoàng tử bé con vậy. Ngài hãy thử tưởng tượng đi thưa ngài bác sĩ. Quần áo thì bằng vải bi kê viền đăng ten, áo lông khoác ngoài lót bằng lụa,
chẳng kém gì của một hoàng tử thật sự. Chiếc mũ trùm xếp nếp và cái chăn bằng nhung trắng, toàn những thứ đẹp nhất. Tất nhiên là về chuyện này chính ngài có thể được thấy rõ tận mắt. Tôi đã giữ lại nguyên vẹn các đồ đẹp của cháu. Ngài cũng biết đó, chúng tôi không diện cho cháu những cái thứ đó. Tôi đã mặc cho cháu quần áo mà Otto đã dùng chật, rồi chuyển cho Vanda. Các thứ của cháu còn đây, tôi sẽ đưa cho ngài coi ngay bây giờ. Vừa nói, người phụ nữ thật thà vừa quỳ xuống một cái hòm to bằng gỗ sồi, khóa bằng một cái khóa cũ kỹ, nâng nắp hòm lên và bắt đầu lục tìm một cách sốt sắng. Bà lần lượt lấy ra tất cả những thứ nói trên và hãnh diện dở ra cho ngài bác sĩ thấy. Trong số đó có cả những chiếc tã bằng vải batis rất mỏng, cái mũ xếp viền đăng ten sang trọng, cái chăn nhỏ bằng lụa và những đôi tất nhỏ bằng len trắng. Bác sĩ đã để ý thấy ngay là tất cả các đồ dùng ấy được ghi dấu bằng những chữ tắt ED theo rất đẹp. Ông hỏi, ED có phải vì thế mà các bạn đặt tên cho thằng bé là Eric không? Katrina trả lời, ngài đã đoán đúng mà. Cái việc làm ấy của bà đã làm cho bà vui hẳn lên. Trong khi đó thì trái lại, nét mặt chồng bà trở nên rầu rĩ. Còn đây là cái đẹp nhất, cái này cháu đeo ở cổ. Bà Trina nói thêm, lấy từ trong kho bí mật ra một cái nhẫn vàng có sợi dây chuyền nhỏ. Trên mặt nhẫn cũng khắc những chữ tắt ED như trên và câu danh ngôn bằng tiếng Latin Semper Idem. Vừa nói, bà vừa nhìn ngài bác sĩ đang cố đọc dòng chữ. Chúng tôi tưởng đây là tên của cháu bé, nhưng mà ngài Manzarius đã giải thích cho chúng tôi biết chữ ấy có nghĩa là trước sau như một. Có đúng vậy không bác sĩ? Bác sĩ trả lời một câu hỏi mà chính ông cũng thấy hoàn toàn không đơn giản chút nào. Ngài Mazarius nói đúng, rõ ràng là cháu bé đã sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền quý. Ông nói thêm, trong khi Katrina cất đồ dùng quần áo của cháu nhỏ vào hòm. Thế các bạn chưa nghĩ đến gốc tích của cháu sao? Bác Hexibom trả lời, làm sao mà biết được chuyện ấy một khi tôi nhặt được cháu ở trên biển? Bác sĩ hỏi lại, nhìn chăm chăm vào đôi mắt người đánh cá. Dần, nhưng chính các bạn đã nói rằng chiếc nôi được buộc vào một cái phao cứu hộ phải không? Mà theo tập quán đi biển, thì trên phao bao giờ cũng đề tên chiếc tàu sở hữu nó. Người đánh cá đáp, đầu cúi xuống. Đương nhiên là như vậy. Vậy thế tên tàu chiếc phao cứu hộ đó có nghĩa là gì? Chà, thưa ngài, tôi đâu có phải là bác học đâu. Tôi chỉ biết đọc vỏ vẽ trong cuốn Vần Quốc Ngữ của tôi thôi. Chứ các thứ tiếng lạ thì xin ngài miễn thứ cho. Giả lại chuyện đó nó qua lâu lắm rồi. Dầu sao á, bác cần nhớ lại ăn án thôi cũng được. Bởi vì á, dĩ nhiên là bác đưa cái phao này cũng như tất cả các thứ khác cho ngài Mazarius xem rồi chứ. Thôi nào bác nhớ lại đi, có phải trên cái phao ấy viết chữ Cynthia không? Người đánh cá trả lời quanh co. Tôi cảm thấy trên phao viết cái chữ gì đó từ tựa như vậy đó. Đó là tên nước ngoài, nhưng theo bác á, thì đó là nước nào? À bác Hexibom? Ông đáp bằng một giọng không được vừa ý lắm. Làm sao mà tôi biết được? Nhà tôi đâu có biết được tất cả những cái thứ quỷ thần đó. Bởi vì tôi chưa có bao giờ ra khỏi địa phận Borken hay là Noroe hết á. Nếu không kể một hoặc hai lần, tôi có đánh cá ở gần bờ biển Asean và Greenland thôi à. Tôi cho rằng đây là tên của người Anh hoặc là Đức. Bác sĩ nói, làm như cố tình không để ý đến giọng nói của người đang nói chuyện với mình. Nếu được trông thấy cái phao, tôi có thể căn cứ vào hình dáng của chữ, xác định được điều đó một cách rất dễ dàng. Ông có còn giữ được nó không? Bác Hexibom kêu lên. Không, quỷ thật. Nó đã bị đốt từ đời tám quánh mất rồi. Manzarius nhớ được rằng các chữ ấy là chữ Latin, bác sĩ nói. Và cả trên quần áo cũng là chữ Latin, nghĩa là có thể cho rằng Cynthia không phải là một tàu Đức. Tôi nghiêng về ý đây là một tàu Anh. Còn bác nghĩ thế nào hả bác Hexibom? Người đánh cá đáp. Điều ấy ít làm tôi quan tâm lắm. Cho dù nó là tàu Anh, tàu Nga hay tàu Patagonia, thì đó cũng không phải là điều mà tôi quan tâm. Từ cái ngày mà chiếc tàu ấy bị chìm dưới đáy đại dương sâu 3 hoặc là 4 km đến nay, á, thời gian đâu còn ít ỏi gì nữa đâu. Người ta có thể tưởng tượng rằng bác Hexibom thậm chí lấy làm vui thú trước việc chiếc tàu bị đắm dưới đáy biển. Bác sĩ hỏi lại và hình như qua cặp mục kính mắt ông ta ánh lên vẻ giảo hoạt. Nhưng tất nhiên là bác đã có ý định tìm kiếm gia đình của cháu bé chứ. Hẳn là bác đã gặp ông thị trưởng thành Birken, yêu cầu cho đăng thông báo trên các báo rồi chứ, có phải thế không?
Người đánh cá thốt lên.
Tôi ư? Tôi không làm điều gì như vậy cả. Có trời mới biết được cháu nhỏ từ đâu đến, giờ có ai lo âu cho nó không? Chà, tôi thì làm sao có thể ném tiền qua cửa sổ cho những người đã ít lo lắng như thế.
Thưa ngài bác sĩ, ngài hãy thử tưởng tượng ở địa vị của tôi mà xem.
Ai ai đó, chứ tôi còn lâu mới thành triệu phú. Chắc chắn là cho dù chúng tôi có tiêu phí tất cả những gì mình có thì cũng chẳng ăn thua gì. Chúng tôi đã làm những gì có thể được, là dạy dỗ thằng bé như con trai ruột của mình, yêu quý nó, nâng niu nó.
Katrina nói chiên ngang chồng và lấy gốc tập về lau nước mắt.
Thậm chí còn hơn cả con ruột của mình ấy, miễn là điều kiện cho phép thôi. Nếu như chúng tôi có thể trách được mình điều gì, thì đó chỉ là dành cho cháu quá nhiều sự âu yếm.
Quỷ thật, bác hát xe bơ mẹ, quả là bác làm tôi phật lòng đấy. Nếu bác tưởng rằng thái độ tốt và thiện cảm của bác với thằng con nuôi tội nghiệp đã gây cho tôi một cái tình cảm nào khác, ngoài cái sự khâm phục sâu sắc.
Không đâu, bác đừng có nên nghĩ như vậy. Nhưng nếu bác muốn tôi nói thẳng với bác á, thì tôi nghĩ rằng chính tình yêu Eric đã khiến bác quên mất nghĩa vụ của mình. Mà nghĩa vụ ấy là tìm ra gia đình của cháu bé, dành hết công sức để làm việc ấy.
Bắt đầu một sự im lặng sâu lắng. Cuối cùng bác hát sơ bơm nói, đầu cúi xuống vì những lời trách móc ấy.
Có thể lắm, nhưng chuyện đã rồi đâu có làm lại được. Bây giờ Eric đã thật sự là của chúng tôi, và tôi không có ý định kể cho cháu nghe về chuyện cũ này nữa.
Bác sĩ vừa nói vừa đứng dậy.
Bác hãy yên tâm, tất nhiên là tôi không có ác ý đối với niềm tin của bác đâu. Đã muộn rồi, tôi phải tạm biệt các bạn thôi, những người bạn tốt bụng của tôi ạ. Xin chúc các bạn ngủ ngon và không phải ăn năn hối hận gì hết.
Ông nói thêm, vẻ đầy ý nghĩa. Sau đó ông mặc áo khoác lông của mình, khước từ lời đề nghị của người đánh cá muốn tiễn ông, thân tình bắt tay các chủ nhà và đi về phía nhà máy. Axibom nán lại vài giây bên thềm cửa, nhìn theo cái bóng xa dần của bác sĩ thấp thoáng dưới ánh trăng. Ông lẩm bẩm qua hàng răng và cuối cùng ông đóng cửa lại.
Quỷ thật!